giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 95 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 14. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16B. Chúng ta đã suy ngẫm về thái độ đầu tiên để chiến thắng sự cám dỗ, đó là phải bước đi theo Thánh Linh hay phải sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu để lại cho chúng ta một tấm gương rất quan trọng của đời sống thực sự bước đi theo Thánh Linh. Trước khi khởi đầu chức vụ, thì Ngài để Thánh Linh dẫn dắt đến nơi đồng vắng và đối diện với sự cám dỗ. Khi ở trong sự hiện diện của Thánh Linh, Chúa Giê-xu luôn để lời Kinh Thánh làm nền tảng cho mọi quyết định trong các phương diện của đời sống. Kết quả, không những Chúa Giê-xu đắc thắng mọi cám dỗ, song Ngài luôn được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh trong suốt hành trình chức vụ và hoàn tất chương trình cứu rỗi cách vinh hiển. Đối với mọi đời sống con dân Chúa ngày nay cũng vậy. Đức Thánh Linh đang hiện diện bên trong đời sống của từng con dân Chúa. Ngài luôn nhắc nhở và hướng dẫn mỗi con dân Chúa bước đi theo đường lối tin kính. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh vẫn luôn tôn trọng ý chí tự do trong mỗi con người. Cũng giống như tổ phụ loài người là ông bà Adam và Eva khi ở trong vườn Eden, Đức Chúa Trời không mặc định họ phải luôn vâng lời Ngài cách vô thức, nhưng cho phép họ có ý chí hoàn toàn tự do để quyết định vâng lời Đức Chúa Trời hay không. Ngày nay, ý chí tự do đó vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống mỗi người, Vậy nên, khi được Đức Thánh Linh nhắc nhở và hướng dẫn chúng ta khi đối diện cám dỗ, thì mỗi con cái Chúa sẽ đứng vững giữ được đời sống thánh sạch hoặc xa vào sự cám dỗ. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần của mỗi người vâng phục theo sự hướng dẫn của Thánh Linh ra sao. Trở lại với điều mà sứ đồ Phao-lô đã cậy ơn Chúa mà khuyên tín hữu Ga-la-ti trong câu 16. Vậy tôi nói, anh em hãy sống theo Đức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt. Có nghĩa là khi chúng ta đã sống theo Đức Thánh Linh, được Ngài dạy dỗ mọi đường lối cần phải bước theo, cũng như cần phải tránh xa những tội lỗi yếu đuối, đó chính là những dục vọng của xác thịt, thì điều quan trọng để không sa vào cám dỗ chính là thái độ quyết tâm đừng bao giờ do dự hay xu hướng theo những dục vọng đó. Khi nói điều này, chắc hẳn sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Ga-la-ti nhớ lại quá khứ của mình đã từng tiếp nhận tin lành cứu rỗi từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu ra sao, kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh trong đời sống mình như thế nào. Nhưng khi giáo sư giả đến, gieo rắc vào tâm trí những suy nghĩ cùng niềm tin sai lệch, thì người Ga-la-ti đã không dứt khoát để từ khước. Chính vì vậy cho nên mới dẫn đến tình trạng bị lôi cuốn theo chiều của đạo lạc, cho đến nỗi hiện tại trở nên những người vội quên tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà bước theo một tin lành khác. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ga-la-ti chương 1 từ câu 6 đến câu 7 và chương 3 từ câu 1 đến câu 3 rằng: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là kể các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Thái độ do dự, thiếu dứt khoát, không mạnh dạn nói không với điều sai trật chính là dấu hiệu mở đầu cho sự thất bại của con dân Chúa trước cám dỗ. Song còn tệ hại hơn, nếu khi đời sống tín hữu đang đối diện với sự cám dỗ, được Đức Thánh Linh nhắc nhở, cáo trách nhưng vẫn không chịu ăn năn từ bỏ, thì không còn cách nào khác hơn, chắc chắn đời sống của người đó cuối cùng phải đi đến sự sa ngã. Đó cũng chính là trường hợp của ông Ca-in được Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 3 đến câu 11 thuật lại như sau: Vả cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đối đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên em ngươi ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã hạ miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Vì cớ thiếu đức tin và không làm lành nên của lễ của Ca-in dân đã không được Đức Chúa Trời đẹp lòng và chấp nhận, cho nên chỉ có của lễ của A-bên em người được Đức Chúa Trời vui nhậm. Ca-in bèn tức giận lắm. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 4 đã giải thích thêm: Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. Khi nuôi lòng căm giận, Ca-in đang để cho bản tính xác thịt trỗi dậy trong đời sống mình, và khi nỗi căm giận dâng cao, lòng ông đã chất chứa biết bao điều ác. Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với Ca-in, không muốn ông phải sa vào tội lỗi, cho nên Ngài đã đến khuyên răn. Thế nhưng, thay vì ăn năn để suy xét lại vì sao của lễ mình không đẹp lòng Đức Chúa Trời, rồi dừng ngay những điều ác đang chất chứa trong lòng, thì tại đây Ca-ên lại quyết định để cho dục vọng xác thịt dẫn dắt mình để cuối cùng phạm tội giết chết A-bên em mình. Vì vậy cho nên một lần nữa, sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Ga-la-ti phải nhớ lại vì sao đời sống mình hiện tại đang chệch bước khỏi lẽ thật của lời Chúa, không thực sự bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và khi nhìn biết sự sai trật đó, thì họ cần phải có thái độ dứt khoát trong hiện tại, đó chính là đừng bao giờ nuông chiều theo sự ưa muốn của xác thịt khi đối diện với những sự cám dỗ sẽ đến trong đời sống. Bài học áp dụng. Một trong những lý do đầu tiên dẫn đến sự thất bại của các tín hữu ngày nay khi đối diện với sự cám dỗ, đó chính là sự thiếu dứt khoát để khước từ tội lỗi. Ma quỷ rất xảo trá khi biết rõ sự ưa thích xấu xa trong từng tấm lòng của mọi người để rồi sau đó đưa đến những cám dỗ thích hợp. Chính vì vậy cho nên ngay cả chính bản thân của người đối diện với sự cám dỗ đôi khi cũng thấy sự cám dỗ đó quá ngọt ngào đến nỗi rất khó để từ khước. Bên cạnh đó, mọi sự cám dỗ thường được che đậy bằng nhiều sự cám dỗ rất nhỏ khác nhau. Rất có thể ban đầu chúng ta cũng nhận ra đó là điều không tốt, nhưng lại suy nghĩ cũng chưa hẳn là xấu hoặc chưa phải là tội lỗi cách rõ ràng. Vì thế cho nên không lập tức loại bỏ ra khỏi tâm trí mà vẫn cho nó tồn tại trong suy nghĩ hay hành động của mình. Để rồi khi đã thỏa hiệp với cám dỗ nhỏ, dần dần sẽ lôi kéo chúng ta đi tiếp bước thứ hai và dần dần trở nên người sa ngã lúc nào không biết. Chúng ta không khó để nhìn ra phương cách này là điều mà ma quỷ vẫn đang thực hiện để tấn công đời sống mọi người trên thế gian nói chung, cũng như mọi tín hữu nói riêng. Nó tiềm ẩn trong sự cám dỗ về tình cảm, gian dâm, sự tham lam trong tiền bạc, thiếu ngay thẳng trong các mối quan hệ và công việc, v.v. Mỗi con cái Chúa cần phải luôn ý thức rằng bất cứ việc gì tưởng như điều ác thì phải tránh đi. Theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 22. Có như vậy thì chúng ta mới không sa vào sự cám dỗ, nuông chiều theo xác thịt mà giữ được đời sống thanh sạch ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ga-la-ti chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 96 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cầu thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi nguyện cầm tay đưa lữ hành đây băng qua lối sa mạc cát bay khiến thâm tâm nên lòng xa trong chỗ sợ nghĩ.